Tiên Luyện Chi Lộ, chương 645, Thái Thượng Tông Chủ Thượng, góc truyện audio.com, ba vị tu sĩ hóa thần kỳ buông xuống cực diễm môn đã từng là đệ nhất đại tông tam tinh vực. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy trăm dặm của cực diễm môn, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đều chìm trong tuyệt vọng. Nhân vật hóa thần kỳ duy nhất của cực diễm môn Tử Thiên Tán Nhân khoanh tay đứng trên hư không, trên mặt lộ vẻ kinh dị nhưng lập tức khôi phục chấn định. Ở đối diện lão, ba tu sĩ hóa thần kỳ gồm cả Diệp Lãnh Nhai giống như ba ngọn núi lớn không thể lay chuyển sừng sừng trước mặt cực diễm môn. Diệp Lãnh Nhai là tổ sư của Ma Thiên Môn, hai tu sĩ hóa thần kỳ một nam một nữ bên cạnh lão nhìn qua thật trẻ tuổi. Nữ chừng 27-28, nam cũng chừng trên dưới 30. Hai người này chính là tu sĩ mới tấn chức hóa thần kỳ trong trăm năm nay của Tam Tinh Vực, hơn nữa thời gian tấn chức cũng hơn kém nhau 5 năm khiến cho vô số tu sĩ ngoại giới phỏng đoán. Ma Thiên Môn trong vòng 5 năm đồng thời sinh ra hai tu sĩ hóa thần kỳ, mà còn là hai vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ có tiềm lực lớn nhất lúc trước. Trong này chắc có gì bí ẩn, Tử Thiên Tán Nhân, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng chống lại chúng ta sao? Nể tình ngươi cùng là tu sĩ hóa thần kỳ, ta có thể cho ngươi tự do lựa chọn hai con đường. Hoặc là rời cực diễm môn, sống cuộc sống tán tu không ràng buộc của ngươi, hoặc là quy hàng Ma Thiên Môn ta, hưởng thụ vị trí trưởng lão của đệ nhất ma tông tam tinh vực. Diệp Lãnh Nhai hiển nhiên biết tu sĩ cùng cấp Tử Thiên Tán Nhân này cũng không lập tức động thủ mà lên tiếng khuyên bảo. Một tu sĩ hóa thần kỳ có thể mang đến trở ngại rất lớn cho kế hoạch của bọn họ. Nếu có thể khuyên đối phương rời đi vậy thì không còn gì tốt hơn. Tử Thiên Tán Nhân cũng không trả lời, ánh mắt đảo qua ba gã tu sĩ hóa thần kỳ thản nhiên nói. Không biết Ma Thiên Môn ngươi sẽ đối xử với vạn ngàn tu sĩ của cực diễm môn chúng ta. Đây cũng là vấn đề mà chúng tu sĩ cực diễm môn bao gồm cả đám người Lam Hòa Tông Chủ. Bách Luyện Đại Sư vô cùng quan tâm, chỉ có hai con đường, quy hàng Ma Thiên Môn hoặc là chết trong tay chúng ta. Chỉ cần ba tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta liên thủ, vạn ngàn tu sĩ cực diễm môn này nhiều nhất chỉ có 1/4 có thể chạy thoát. Nhưng là ở chung quanh cực diễm môn ngươi còn ẩn núp mấy chục tu sĩ Nguyên Anh kỳ trận doanh Ma Thiên Môn chúng ta. Hừ hừ, Diệp Lãnh Nhai bế nghĩa toàn bộ cực diễm môn, giọng điệu quyết đoán không hề có đường thương lượng. Khí thế trên người hắn càng ngày càng khủng bố, bốn phía theo đó sinh ra gió bão màu xám, khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm chìm trong một loại áp lực. Quy hàng hoặc là chết. Bách Luyện Đại Sư vừa nghe lời ấy, trên mặt lửa giận thiêu đốt, khóe mắt như muốn rách ra, nhưng trong nội tâm lão lại chìm trong một loại tuyệt vọng thật sâu. Bình thường tu sĩ cảm tình không sâu với cực diễm môn, vì sống tạm có thể lựa chọn quy hàng, nhưng Bách Luyện Đại Sư hiển nhiên không ở trong số này. Lão cùng Thái Thượng Tông Chủ của cực diễm môn có giao tình rất sâu, từng nhận ân huệ vô cùng của Trương Hằng. Nếu không có Trương Hằng, hiện tại e là lão đã sớm hóa thành cát bụi, nào có cơ hội tấn chức Nguyên Anh kỳ. Lam Hỏa Tông Chủ nghiến chặt răng, nắm chặt hai đấm, trên người đột nhiên tràn ra một cỗ khí thế thấy chết không sờn. Ngoài hai người bọn họ, Hắc Báo, Bích U Tiên Tử, Thiên Lai Thượng Nhân cùng với một ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác chung với cực diễm môn cũng đều đã chuẩn bị thề chết liều một. Góc truyện audio.com, fan, Tử Thiên Tán Nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu đã như vậy, cực diễm môn ta liền lựa chọn ngọc đá cùng tan, tuyệt không quy hàng. Ngọc đá cùng tan, tuyệt không quy hàng. Trên người Hắc Báo bốc lên hỏa diễm màu đen rào rạt, vù một tiếng cũng bay lên hư không. Ở trong môn phái, tu vi của Hắc Báo gần với ba người đám Tử Thiên Tán Nhân, chính là yêu thú đỉnh cấp hóa hình kỳ đại viên mãn. Nếu như liều mạng không tiếc mọi giá, trong thời gian ngắn có thể chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ vài hiệp. Khí thế trên người Hắc Báo ngưng tụ tới cực điểm, nhắm chuẩn nữ trưởng lão hóa thần sơ kỳ của Ma Thiên Môn. Ngọc đá cùng tan, tuyệt không quy hàng. Lam Hỏa Tông Chủ cũng bay lên bầu trời mang theo 4-5 tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng ba gã tu sĩ hóa thần kỳ giằng co. Đom đóm cũng dám sánh với mặt trăng. Tổ sư Ma Thiên Môn Diệp Lãnh Nhai nhấc một bàn tay, trong hư không hình thành vô số gió lốc màu xám mang theo từng cột lớn màu đen cuồng bạo hướng về phía đám người Tử Thiên Tán Nhân. Hô, không gian mơ hồ run lên, uy thế không thể chống cự từ trong tay Diệp Lãnh Nhai bùng nổ. Đây là thực lực của hóa thần kỳ đại viên mãn, đứng ở đỉnh tam tinh vực bế nghĩa hết thảy, nắm giữ vận mệnh tất cả sinh linh. Đều tránh ra, Tử Thiên Tán Nhân thần thức truyền âm, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng và kinh hoàng. Cùng lúc đó hai tay lão lần lượt thay đổi, hình thành hai tấm lưới lớn màu tím, xoay tròn đan sen, hình thành một hình nón rỗng ruột giống như lốc xoáy. Ầm tương đương, bão táp màu đen cùng cột sáng màu đen oanh kích lên tầng phòng ngự do Tử Thiên Tán Nhân toàn lực thi triển ra. Hai tấm lưới lớn màu tím đan xen hình thành tầng phòng ngự chỉ ngăn cản vẻn vẹn nửa hô hấp liền bị phá vỡ. Pháp thuật công kích cuồng bạo giống như nước lũ vỡ để nhằm phía tu sĩ bậc thấp đang chạy tán loạn của cực diễm môn. Tất cả tu sĩ cực diễm môn, không đầu hàng giết không tha. Thanh âm u lãnh của tổ sư Ma Thiên Môn vang vọng phạm vi ngàn dặm. Giết không tha, Diệp Thiền Bối, chúng ta đầu hàng. Có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cắn răng một cái, bay thẳng đến trận doanh Ma Thiên Môn. Tốt lắm, người đầu hàng không chết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ lập tức trở thành trưởng lão vinh dự của Ma Thiên Môn ta. Diệp Lãnh Nhai thấy có tu sĩ Nguyên Anh kỳ quy hàng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nếu toàn bộ cực diễm môn đoàn kết một thể, liều chết phản kháng cho dù bọn họ có 3 tu sĩ hóa thần kỳ ứng phó cũng có vẻ ăn không tiêu. Tất cả tu sĩ đầu hàng đều bay sang bên này, cùng chúng ta tiêu diệt cực diễm môn. Diệp Lãnh Nhai ta với tâm ma phát thề, chỉ cần các ngươi thật lòng đầu nhập Ma Thiên Môn, nhất định sẽ không phụ các ngươi. Các ngươi nên biết, Diệp Tổ Sư Lão Nhân Gia là một người cực coi trọng nghĩa khí. Chỉ cần thật lòng đầu nhập Ma Thiên Môn chúng ta, sẽ không sát hại các ngươi. Lão Nhân Gia người đều đã thề tâm ma, các ngươi còn không yên tâm. Tên trưởng lão thanh niên hóa thần kỳ cũng ở một bên phụ họa, thanh âm sang sảng có lực khiến cho phần đông tu sĩ cực diễm môn dục dịch không thôi. Bọn người kia thật là gió chiều nào xoay chiều ấy. Bách Luyện đại sư cười nhạt, ánh mắt Lam Hỏa tông chủ ảm đạm thấp giọng nói. Bọn họ vốn sợ uy thế cực diễm môn mới gia nhập trận doanh chúng ta, giờ phút này phản bội cũng thật bình thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bách Luyện đại sư đã không tính toán sống qua hôm nay. Vài thành viên trung tâm của cực diễm môn, góc truyện audio.com, đều trầm mặc, nếu Thái Thượng Tông Chủ còn ở đây, trong đầu bọn họ đột nhiên sinh ra ý tưởng như thế. Nguồn truyện, truyện phun, ha ha, vì sao các ngươi không đi quy hàng, không biết khi nào phía trước mấy người có thêm một nam thanh niên. Cách chương.